Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 24 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về các tín hữu Kitô di dân tại Trung Đông, sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Havana. Sau chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, các đức giám mục Cuba hy vọng chính phủ Cộng sản nước này sẽ chống trả tự do cho nhiều tù nhân chính trị hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Reuters hôm thứ Hai vừa qua, Đức cha Dionisio Garcia, chủ tịch hội đồng giám mục Cuba nói rằng, ngài hy vọng sẽ có thêm nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Cuba tin tưởng rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức cha Dominic Monverdi, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, và chủ tịch Raúl Castro hôm thứ Nhật 20 tháng 6 vừa qua là một nối tiếp của các cuộc đàm phán giữa chính phủ và đại diện của giáo hội hồi giữa tháng 4. Các phương tiện truyền thông nhà nước Cuba gọi các mối quan hệ giữa giáo hội và chính phủ là thân thiện, tôn trọng và cải thiện, sau khi một tù nhân chính trị là ông Ariel Sigler Amaya được trả tự do và 12 tù nhân chính trị khác được di chuyển về những nhà tù địa phương để được gần gũi với gia đình hơn. Ông Elizardo Sanchez, chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia Cuba nói rằng, các tù nhân chính trị khác sẽ được trả tự do trong những ngày sắp tới. Theo ông, đây là một quyết định chính trị của chính phủ Cuba. Về phần mình, bà Berta Soler, chủ tịch của phong trào Các Bà Áo Trắng, tức các phụ nữ có chồng và con em đang bị giam giữ vì lý do lương tâm, nói rằng, chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh rất tích cực, vì sẽ có thêm nhiều tù nhân chính trị được trả tự do. Tin Seoul, Nam Hàn. Các đức giám mục Nam Hàn tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay để kêu gọi tránh chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc. Trước những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, các đức giám mục Nam Hàn đã tổ chức một ngày cầu nguyện và ăn chay hôm 20 tháng 6 vừa qua để kêu gọi tránh chiến tranh. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Peter Kong, chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Hàn nói rằng, Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn ủng hộ và khuyến khích những nỗ lực vì hòa bình và liên đới của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ngài nói rằng cần phải cấp thời tìm ra những con đường đối thoại và hòa giải. Trợ giúp nhân đạo cho Bắc Hàn vừa có lợi vừa tích cực vì nó có thể giúp hạ giảm tình trạng căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc. Theo ngài, nếu chiến tranh xảy ra thì đây là một thảm trạng khủng khiếp. Đức cha Cần kêu gọi giáo hội Hoàng Vũ hãy hiệp ý với các tín hữu Nam Hàn để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Nam Hàn cho biết hiện Caritas Nam Hàn không làm gì được để cứu trợ Bắc Hàn. Chính phủ của Tổng thống Lee đã ra lệnh ngưng mọi hoạt động cứu trợ cho Bắc Hàn từ năm 2008. Dân số Nam Hàn hiện nay là 48 triệu rưỡi người. Trong số này công giáo chiếm 10%. Tin Geneva. Tòa Thánh kêu gọi thế giới quan tâm đến quyền được hưởng thuốc men của trẻ em và người nghèo tại các nước đang phát triển. Phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, than phiền về việc trẻ em và người nghèo tại các nước đang phát triển không được chăm sóc y tế vì thiếu thuốc men và các dụng cụ chẩn đoán. Theo Đức cha Tomasi, các thứ bệnh do nghèo đói hiện vẫn chiếm đến 50% gánh nặng của bệnh tật tại các nước đang phát triển. So sánh với các nước phát triển, tỷ lệ này cao gấp 10 lần. Hiện mỗi năm có thêm 100 triệu người lâm vào tình trạng nghèo đói vì họ không có tiền để mua bảo hiểm y tế. Tại các nước đang phát triển, bệnh nhân phải tự trả từ 50 đến 90% thuốc men. Gần 2 tỷ người không có thuốc men để chữa trị. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc ở Geneva còn cho biết, nhiều loại thuốc đã không được chế biến theo công thức hay liều lượng thích hợp cho trẻ em. Do đó tại các nước nghèo, các gia đình và các nhân viên y tế đành phải liều bằng cách đẻ nhỏ các viên thuốc dành cho người lớn để chữa trị trẻ em. Tình trạng này khiến cho nhiều trẻ em bị thiệt mạng hay phải mang bệnh tật suốt đời. Chẳng hạn hiện nay có trên 2 triệu trẻ em bị nhiễm HIV, nhưng chỉ có 38% trong số này được chữa trị một cách đàng hoàng. In Manila, do áp lực của các đức giám mục Phi Lục Tân, chính phủ nước này đình hoãn chương trình giáo dục tính dục trong trường học. Hôm thứ Hai vừa qua, bà Mona Valisno, Bộ trưởng Giáo dục Phi Lục Tân nói rằng chính phủ sẽ đình hoãn việc thí nghiệm chương trình giáo dục tính dục trong 80 trường tiểu học và 79 trường trung học cho đến lúc tham khảo ý kiến của Hội đồng Giám mục nước này. Bộ trưởng Giáo dục Phi Lục Tân giải thích rằng Bộ sẵn sàng thay đổi nội dung của chương trình giáo dục tính dục cho phù hợp với các giá trị Kitô. Bà Valisno cũng nói rằng việc đình hoãn chương trình giáo dục tính dục này không liên hệ gì đến đơn kiện của luật sư của Hội đồng Giám mục. Luật sư Joe Oria Imbong, đại diện cho 30 phụ huynh đã yêu cầu tòa án tại Quezon City ra lệnh tạm thời ngưng chương trình giáo dục tính dục. Luật sư này nói rằng chương trình giáo dục tính dục vi phạm quyền của các cha mẹ được giáo dục luân lý cho con em. Luật sư này cũng tố cáo rằng Bộ Giáo dục Phi Lục Tân đưa chương trình kế hoạch hóa gia đình, các phương pháp ngừa thai nhân tạo và việc kiểm soát dân số vào cả những môn như toán học, khoa học và Anh ngữ. Luật sư Imbong khẳng định rằng đây là một hành động tấn công vào các giá trị luân lý và cổ võ cho sự lan chạ tình dục. Tin Sydney, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney, Úc Đại Lợi, cảnh cáo về chủ trương bài Kitô giáo của Đảng Xanh. Trong một cuộc gặp gỡ của các nhà lãnh đạo Kitô với thủ lãnh của hai đảng chính trị tại nước này là Tự do và Lao động, Đức Hồng Y George Bell nói rằng Đảng Xanh có một cương lĩnh chống Kitô giáo một cách tỏ tường. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney lo ngại là Đảng Xanh sẽ chiếm thêm nhiều ghế trong Thượng viện trong kỳ bầu cử tới. Thủ tướng Kevin Rudd, đảng Lao động, và ông Tony Abbott, thủ lãnh đảng Tự do, đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Kitô và đại diện của khoảng 500 giáo xứ thuộc các giáo hội Kitô khác nhau trên toàn quốc. Thủ tướng Rudd trình bày một số tiến bộ trong chương trình thăng tiến đời sống của người thổ dân tại lãnh thổ Bắc Úc. Về phần mình, ông Tony Abbott, thủ lãnh đảng đối lập, giải thích về lập trường của ông đối với vấn đề tị nạn. Tin Burundi. Các đức giám mục Burundi cảnh cáo về tình trạng hỗn loạn trong xứ sở và kêu gọi không nên tổ chức lại cuộc bầu cử ở cấp địa phương. Trong một thư chung được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc, các đức giám mục Burundi chống lại việc phe đối lập kêu gọi tổ chức bầu cử lại, cho rằng đã có gian lận. Trong cuộc bầu cử cấp địa phương ngày 24 tháng 5 vừa qua, phe đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống được dự trù vào ngày 28 tháng 6 này và cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 tới. Trong lá thư mục vụ, các đức giám mục Burundi nói rằng, dựa trên tường trình của các quan sát viên của giáo hội, của xã hội dân sự, cũng như các ủy ban bầu cử độc lập, không có lý do gì để tổ chức bầu cử lại. Sau một vụ nổ bom mà người ta cho là do phe đối lập gây ra khiến cho 21 người bị thiệt mạng, các vị chủ chăn giáo hội tại Burundi kêu gọi chính phủ và phe đối lập hãy tái lập trật tự để tránh cho đất nước khỏi rơi vào tình trạng hỗn loạn. Các cuộc xung đột giữa hai sắc tộc Hutu và Tutsi tại Burundi trong hai năm 1972 và 1973 đã khiến cho 160.000 người chết. Và từ năm 1993 đến năm 1996, làm cho ít nhất 150.000 người bị thiệt mạng. Tin Roma. Các nhà khảo cổ vừa khám phá được những icon cổ xưa nhất về các thánh tông đồ. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Fabrizio Visconti, giám đốc chương trình khảo cổ tại hang tọa đạo Santa Tecla ở Roma cho biết, đã tìm thấy được những bức icon vẽ các thánh tông đồ vào thế kỷ thứ tư. Các bức icon vẽ các thánh Phêrô, Phaolô, Andrê và Gioan được tìm thấy trên trần bảng có một phòng an táng tại hang tội đạo Santa Tecla. Hang tội đạo này nằm cách vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành khoảng 500 thước. Vương cung thánh đường này là một trong bốn vương cung thánh đường lớn nhất tại Roma. Giáo hội Công giáo tin rằng Thánh Phaolô đã được chôn cất tại đây. Hang tội đạo Santa Tecla đã được xây cất theo yêu cầu của một phụ nữ thuộc một gia đình quý tộc ở Roma. Trong một chuyến viếng thăm do tòa thánh tổ chức, bà Barbara Masley, giám đốc chương trình trùng tu phòng an táng trong hang tội đạo Santa Tecla nói rằng, việc khám phá những bức icon trên đây chứng tỏ rằng các thánh tông đồ đã được tôn kính ngay từ thời giáo hội tiên khởi. Những bức icon vẽ hai thánh Andre và Gioan là những tác phẩm cổ xưa nhất. Riêng về thánh Phêrô, người ta chỉ tìm thấy những bức icon có vào khoảng giữa thế kỷ thứ tư, nhưng vị thánh này không bao giờ được vẽ riêng một mình. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa thánh kêu gọi thế giới nên có nỗ lực chung để chặn đứng nạn phạm pháp có tổ chức. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 21 tháng 6 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, tội phạm quốc tế, nhất là ma túy và buôn người, đòi hỏi phải có sự đáp ứng chung của quốc tế. Theo Đức cha Migliore, không những phải lên án những người phạm tội ác, mà còn phải nhìn nhận quyền và phẩm giá của các nạn nhân cũng như các tội phạm. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại hai thỏa ước mới đây. Một là tuyên ngôn Napoli năm 2009 nhằm loại trừ nạn cướp biển, và hai là công ước Palermo năm 2000 nhằm chặn đứng các tổ chức tội phạm liên quốc gia, nhất là tệ nạn buôn người. Đức cha Migliore nói rằng những thỏa ước này nhìn nhận chiều kích quốc tế của các tổ chức tội phạm, do đó cũng đòi hỏi phải có một sự đáp ứng có tính cách quốc tế. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc cho biết, hiện trên thế giới có hàng triệu triệu người đang là nạn nhân của tệ nạn buôn người. Trong số này, 70% là phụ nữ và trẻ em, bị buôn bán với mục đích khai thác tình dục. Ngài khẳng định đây là một thực tại bi thảm và không thể tha thứ được. Tin Nairobi, Kenya. Giáo hội Công giáo tại Kenya kêu gọi tổ chức một ngày cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý sắp tới. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc, trong các thánh lễ cuối tuần, ngày 19 và 20 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y John Ngui, Tổng giám mục thủ đô Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, đã kêu gọi dân chúng dành ngày 27 tháng 6 tới đây để cầu nguyện cho cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp tại nước này. Trong lá thư, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya kêu gọi các tín hữu hãy tẩy chay bản dự thảo hiến pháp và cầu nguyện cho hòa bình từ đây cho đến ngày mùng 4 tháng 8 là ngày trưng cầu dân ý. Được biết, các đức giám mục Kenya chống lại bản dự thảo hiến pháp bởi vì nó có chứa đựng những điều khoản mà các ngài cho là có thể dẫn tới việc hợp pháp hóa hành động phá thai và đưa luật Hồi giáo vào trong các tòa án. Trong một tuyên ngôn được cho công bố ngày mùng 1 tháng 5 vừa qua, các đức giám mục Kenya nói rằng hiến pháp có nhiều sơ hở, do đó không nên được thông qua với hy vọng hảo huyền là có thể tu chính sau đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các tín hữu Kitô di dân tại Trung Đông do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Nói đến các cộng đồng tín hữu Kitô tại Trung Đông, người ta thường chỉ chú ý đến các cộng đồng Kitô bản xứ. Thật ra còn có một cộng đồng tín hữu rất đáng kể tại vùng này, đó là cộng đồng các tín hữu Kitô di dân. Trong số 10.000 người tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Nicosia, Cyprus hôm mùng 6 tháng 6 vừa qua, phần lớn không phải là người dân Cyprus, mà là những người di dân đến từ Á Châu, Phi Châu và Châu Mỹ Latinh. Trong bài giảng thánh lễ, chính Đức Thánh Cha đã kêu gọi chú ý đến cộng đồng tín hữu di dân này khi ngỏ lời chào thăm một cách đặc biệt các tín hữu đến từ Phi Luật Tân và Sri Lanka. Thật vậy, trong tổng số 30.000 người di dân hợp pháp tại đảo Cyprus, có một nửa là người Ấn Độ. Nếu tính những người di dân bất hợp pháp, con số này có thể lên đến 60.000 người. Trong số này, có rất nhiều người là tín hữu Công giáo. Mỗi ngày Chủ nhật, họ đứng chật các nhà thờ. Họ cho con rửa tội tại nhà thờ. Họ là hình ảnh của một giáo hội mới mẻ và ít được biết đến, không những chỉ hiện diện tại Cyprus mà còn ở nhiều nơi khác tại Thánh Địa và Trung Đông. Cyprus là một phần của Liên Âu, cho nên là một trong những địa điểm được các di dân chiếu cố nhất. Một khi đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ, người di dân sẽ dễ dàng đến miền Bắc Cyprus, là phần đất bị nước này chiếm đóng. Từ đó họ vượt biên giới để vào Cộng hòa Cyprus, là nơi được xem như bàn đạp để đi vào các nước Âu Châu khác. Đức Thánh Cha đã kêu gọi tổ chức một thượng hội đồng giám mục thế giới đặc biệt về Trung Đông vào tháng 10 tới đây. Một trong những mục tiêu của thượng hội đồng này là kêu gọi các tín hữu Kitô, hậu duệ của các bậc tiền nhân thuộc những giáo hội cổ xưa, trải dài từ địa Trung Hải đến vịnh Ba Tư, đừng bỏ nước ra đi. Hiện nay, do tình trạng bỏ nước ra đi của các tín hữu tại Trung Đông, con số các tín hữu di dân đã vượt qua con số các tín hữu địa phương. Rất tiếc là trong tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông, sự hiện diện của họ lại ít được nhắc đến. Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp điển hình. Trong thế kỷ vừa qua, sự hiện diện của Kitô giáo tại nước này đã hầu như bị quét sạch. Hiện nay chỉ có các đức giám mục và linh mục đến từ Ý là những người đang bảo đảm cho sự sống còn của các cộng đồng Kitô nhỏ bé tại nước này. Tên tuổi của năm vị tử đạo gần đây cũng đủ nói lên tình trạng đó. Cha Andrea Santoro và đức cha Luigi Badovese là hai người đã bị sát hại không bao lâu trước khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm Cyprus. Đức cha Ruggero Franceschini, giám mục Smyrna và Anatoly đã kêu gọi các thiện nguyện viên và các linh mục từ Ý hãy đến truyền giáo tại Thổ Nhĩ Kỳ để bảo đảm và duy trì sự hiện diện của Công giáo tại quốc gia này. Nhưng về hiện tượng chung của các tín hữu Kitô di dân tại Trung Đông, đáng chú ý nhất là những gì đang diễn ra tại Ả Rập Saudi, quốc gia Hồi giáo đầu tiên, là nơi hiện đang có 2 triệu người Công giáo. Đây quả là một điều trớ trêu. Tại chiếc nôi khai sinh của Hồi giáo và tiên tri Mahomet, con số các tín hữu Kitô ngày càng gia tăng. Dĩ nhiên, đây không phải là một sự gia tăng do những cuộc trở lại, mà do làn sóng di dân lao động đổ xô đến các nước vùng vịnh. Dân số của Vương quốc Ả Rập Saudi hiện nay là 27 triệu rưỡi người. Trong số này, ước tính có đến 8 triệu người di dân. Nếu nhìn vào Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì tỷ lệ này càng cao hơn. Với tổng số dân đang sinh sống trong vương quốc này là gần 6 triệu người, thì dân bản xứ không chiếm hơn 13%. Trong tổng số di dân, một phần lớn là tín hữu Kitô thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Nhưng nhìn chung, người Công giáo chiếm đa số trong dân số di dân đang sinh sống tại vịnh Ả Rập. Con số người di dân đến Ả Rập Saudi và các nước vùng vịnh bùng nổ là do kỹ nghệ dầu hỏa. Kể từ thập niên 60, nhu cầu khai thác dầu hỏa tại vùng vịnh ngày càng gia tăng, cho nên đòi hỏi phải thu nhận nhân công từ nước ngoài. Các công nhân đầu tiên đến từ Yemen, một quốc gia với 23 triệu dân được xem là lớn nhất trong vùng. Cho đến thập niên 80, chỉ có khoảng 1 triệu công nhân người Yemen làm việc tại Ả Rập Saudi. Nhưng tình thế hoàn toàn thay đổi với chiến tranh vùng vịnh thứ nhất. Vì chính phủ Yemen đứng về phía Saddam Hussein khi ông này xâm chiếm Kuwait, cho nên đã có ít nhất 800.000 công nhân Yemen bị trục xuất vì bị xem như một mối đe dọa cho an ninh quốc gia. Kể từ đó, không một công nhân Yemen nào có thể xin được chiếu kháng nhập cảnh vào Ả Rập Saudi. Để thế chỗ cho các công nhân Yemen, chính phủ Ả Rập Saudi kêu gọi công nhân từ các nước khác đến. Đầu thập niên 90, để bảo đảm mức sản xuất dầu thô vốn chiếm đến gần 90% tổng sản lượng quốc gia, nước này khuyến khích làn sóng di dân lao động từ các nước Viễn Đông như Ấn Độ, Phi Luật Tân, Pakistan. Nhờ kinh tế gia tăng mau lẹ, vùng vịnh Ả Rập trở thành một trong những nơi đón tiếp di dân lao động nhiều nhất thế giới. Hiện nay phủ doãn tông tòa vùng vịnh được xem là phủ doãn lớn nhất thế giới. Phủ doãn này bao gồm 6 quốc gia với trên 3 triệu cây số vuông và với một dân số trên 60 triệu người. Trụ sở của phủ doãn hiện nay là Abu Dhabi, thủ đô tân tiến của quốc vương Ả Rập Thống Nhất. Hiện chỉ có 61 linh mục và khoảng 100 nữ tu thuộc 6 dòng khác nhau đang phục vụ trong phủ doãn, đặc biệt là điều khiển 8 trường học với 16.000 học sinh, trong số này có 60% là người Hồi giáo. Ngoài ra, các nữ tu cũng coi sóc một số cô nhi viện và trung tâm dành cho người khuyết tật.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách. Quý vị, các bạn thân mến, cả nước đã có kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vừa qua. Đa số các trường đều đạt kết quả trên 90% học sinh đậu tốt nghiệp. Điều này chứng tỏ bài làm trong các môn thi của các em đều đạt điểm cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của hội đồng chấm thi thì như mọi năm, môn sử vẫn là môn có điểm thi thấp nhất trong các môn. Rất hiếm hoi có học sinh đạt điểm 10 cho môn tự luận này. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Học sử không phải là khổ sai của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, như là một chia sẻ cho lý do tình trạng học kém môn sử của học sinh Việt Nam hiện nay. Học sử không phải là khổ sai, đó là đầu đề của một bài báo đăng trên Tuổi Trẻ cuối tuần ngày 30 tháng 3 năm 2008. Nhìn thấy đầu đề, tôi đã giật mình và không muốn tin. Đối với tôi, lịch sử tự nó là môn học rất hay. Học sử đáng lý phải thú vị lắm, ít nhất thì cũng phải bình thường như những môn học khác. Chứ đến nông nỗi nào mà lại có thể coi như là một việc khổ sai. Trước đây, tôi đã có biết rằng, học sinh sinh viên ngày nay rất dốt lịch sử nước nhà.
nhưng chưa hề nghe nói họ coi việc học sử như là một việc khổ sai, nghĩa là một việc khó nhọc, mang tính trừng phạt, đọa đày. Nếu sự thật là đúng như thế, chứ không phải là một kiểu nói phóng đại của nhà báo để tạo sự chú ý, thì tình trạng này là cực kỳ đáng lo ngại cho cả xã hội, nói theo giáo sư Đinh Xuân Lâm, và phải có những nguyên nhân sâu xa và rất đặc thù của riêng xã hội chúng ta. Mới đây tôi có hỏi thử một nhóm sinh viên. Tại sao các anh bị coi là dốt sử và ngán sử đến mức ấy? Xin tổng hợp lại các câu trả lời thành hai điểm chính. Thứ nhất, chỉ phải học thuộc lòng, mà lấy thí dụ nguyên một trận Điện Biên Phủ thôi, cũng phải nhớ biết bao nhiêu là những mốc thời gian và sự kiện rồi. Ngày nọ thì quân ta tiến đến đâu, ngày kia chiếm đồi nào. Vân vân. Học toán còn phải hiểu, phải lý luận. Học sử thì không. Học sinh phải lặp đi lặp lại cách giải thích các biến cố, các sự kiện lịch sử như sách đã viết. Y như học một công thức toán hay hóa học, không được thêm, được bớt. Làm sao mà nhớ hết được? Làm sao mà thích cho được? Thứ hai, chỉ nhìn lịch sử một chiều, toàn cái hay cái tốt về ta, cái dở cái kém về địch. Nghe lắm, không muốn tin nữa. Nhất là giai đoạn lịch sử cách mạng được ưu tiên và tô đậm, làm như thế toàn bộ lịch sử dân tộc ta không có thời kỳ nào đáng học bằng. Hai điểm trên cũng gần trùng với ý kiến của mấy nhà chuyên môn phát biểu trên báo chí là có hai yếu tố làm cho lịch sử trở nên hấp dẫn, đó là sự trung thực và sự công bằng. Nhưng điều này thì các sách sử chúng ta thường còn thiếu. Nhà sử học Dương Trung Quốc nêu thí dụ về việc xe tăng nào vào Dinh Độc Lập. Các nhà sử học và báo chí đã làm rõ sự thật từ rất lâu, nhưng bên quân đội vẫn rất ngần ngại công bố. Ông Dương Trung Quốc nói thêm, sự trung thực và công bằng không đợi thời tiết chính trị. Còn giáo sư Đinh Xuân Lâm cũng thừa nhận, do những định hướng từ rất lâu, sách sử của chúng ta chỉ thiên về lịch sử chiến tranh mà rất ít nói về lịch sử kinh tế, lịch sử văn hóa. Về chiến tranh thì lại chỉ nhấn mạnh đến thắng lợi của chúng ta mà quên nói đến những thiệt hại. Nói rõ hơn, chúng ta viết sử, dạy sử, thiên về tuyên truyền, về chính trị. Một cái nhìn như thế tất phải che khuất một số mặt của sự thật, đánh giá thiên lệch một số sự kiện và nhân vật lịch sử và bỏ lọt một số những sự kiện và nhân vật khác. Từ ngày có đổi mới, nhiều nhân vật lịch sử, văn hóa đã được phục hồi danh dự như triều đình nhà Nguyễn, Nguyễn Trường Tộ, Cha Đắc Lộ với vấn đề chữ quốc ngữ, Lê Văn Duyệt, Trương Vĩnh Ký, Huỳnh Tịnh Của, Nguyễn Văn Vĩnh và Phạm Quỳnh. Đây là một cách nhìn mới, trung thực và công bằng vì khách quan hơn, khoa học hơn. Đừng quên, sử học là một môn khoa học. Dù là một môn khoa học xã hội nhân văn, nó vẫn đòi hỏi tính khách quan, tuy không thể có tính khách quan tuyệt đối như trong khoa học tự nhiên được. Nhưng ai chịu trách nhiệm về tình trạng sa sút trong việc học sử, dạy sử và biên soạn những công trình lịch sử kém chất lượng? Người ta thường quy trách nhiệm cho Bộ Giáo dục Đào tạo. Chuyện ấy không oan tí nào, như nhận định của giáo sư tương lai trong bài Từ điểm thi môn sử trong báo Tuổi Trẻ đăng ngày 31 tháng 3 năm 2008. Nhưng tác giả còn thêm rằng, nếu chỉ đổ lỗi hoàn toàn cho Bộ Giáo dục Đào tạo, thì liệu có thể giải quyết tận gốc vấn đề học sinh không thích học môn sử hay không? Theo ông, phải nói tới những công trình nghiên cứu kém chất lượng và xa hơn phải hỏi ai chỉ đạo xây dựng những công trình đó. Trách nhiệm phải đẩy lên tận chỗ này, và ở đây ông tương lai quay sang nói về tính trung thực của những công trình nghiên cứu đã được xuất bản và là điểm tựa cho việc biên soạn sách giáo khoa môn sử. Được biết, từ năm 2001 đến nay, giới sử học đã nhiều lần lên tiếng về những vấn đề như trên và có khi đã kiến nghị với các cấp trên, đó là Bộ Giáo dục và trên hơn nữa. Thế nhưng, thường đụng phải sự im lặng đáng sợ. Dường như gốc rễ của vấn đề đã được nhận ra, nhiều phụ huynh, học sinh thì than phiền. Sách sử của chúng ta gần với chính trị hơn. Các nhà chuyên môn thì nhấn mạnh tính trung thực và công bằng cần phải có đối với lịch sử. Ai lại không muốn cho con em mình học lịch sử dân tộc để tăng thêm lòng yêu nước, thương nòi, thêm ý thức dân tộc và lòng tự hào dân tộc? Theo tôi, có lẽ ít nước nào mà dân chúng và nhất là giới trẻ được nghe, được học, được nhắc nhở về lịch sử dân tộc mình thường xuyên như ở nước ta, không phải chỉ nơi trường học mà cả ngoài xã hội nữa. Như vậy hoàn toàn không thể nói nhà cầm quyền ta coi thường lịch sử. Nhưng sao kết quả lại kém cỏi đến thế? Thiện nghĩ là vì tuy không coi thường lịch sử, song ở nước ta lịch sử được vận dụng chủ yếu như một công cụ tuyên truyền và thường xuyên tuyên truyền theo kiểu áp đặt, nhồi nhét, bất chấp các đòi hỏi của khoa tâm lý xã hội và sư phạm. Điều này giải thích tất cả. Tôi nghĩ rồi đây, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chấn chỉnh lại việc dạy và học môn sử, xác lập lại vị trí của môn học này là một môn học bắt buộc, tăng thời lượng học, cho soạn lại sách giáo khoa. Nhưng bấy nhiêu mà thôi, cũng chưa giải quyết được vấn đề nếu ở cấp lãnh đạo cao nhất không có sự thay đổi thật sự trong cách nhìn và cách làm cố hữu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Chiếc thang trong đời sống của Linh Mục Đa Minh Nguyễn Ngọc Long. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Bằng gỗ hay bằng kim loại sắt thép có nhiều nóc bọc cách quãng đều nhau, đều được đóng chặt vào hai thanh gỗ hay hai thanh thép hai bên vững chắc. Từ nóc bọc dưới, người ta bước leo lên bọc cao, và cứ như thế leo đạt tới chỗ cao muốn với tới. Khi muốn xuống thấp, người ta lại lui trở ngược, đi theo bậc bước xuống. Chiếc thang nối liền hai chiều kích dưới thấp và trên cao cho bước chân con người đạt tới. Chiếc thang là phương tiện giúp con người leo lên cao và leo đi xuống dưới thấp. Trong đời sống đức tin đạo giáo theo truyền thống cũng thế, cũng có hai lĩnh vực lên và xuống. Con đường đi tới Thiên Chúa vươn lên trên cao, trời ở trên cao và đất ở bên tầng dưới. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên cao trở về trời. Lên cao không chỉ hiểu nhìn theo nhãn giới địa lý hình thể, nhưng còn theo khía cạnh nội dung phẩm chất nữa. Đó là về phương diện tinh thần, nhiều hay ít tới gần trời cao và như thế tới Thiên Chúa. Chiếc thang ông Gia-cóp. Có văn bản cổ điển trong Kinh Thánh nói về chiếc thang trong đời sống, đó là chiếc thang của ông Gia-cóp. Ông Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống, và kìa, Thiên Chúa đứng trên thang mà phán. Ông Gia-cóp trong giấc chiêm bao ban đêm lúc ngủ đã nhìn thấy Thiên Chúa và chiếc thang nối liền giữa đất và trời lại với nhau. Các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa đi lên xuống có nhiệm vụ chuyển lời cầu xin lên Thiên Chúa và đồng thời xuống dưới đất trông coi gìn giữ mặt đất. Thiên Chúa đứng trên đầu chiếc thang, nói với ông Gia-cóp, hứa ban cho ông và con cháu ông chúc phúc lành, sự giàu sang, phú túc. Chiếc thang Đức Mẹ Maria, tháng năm, còn gọi là tháng hoa kính Đức Maria. Chúng ta người Công giáo mang bông hoa nến hát mừng kính Đức Mẹ. Nhưng còn chiếc thang, như của ông Gia-cóp, có liên quan trong đời sống cùng vai trò của Đức Maria không? Chiếc thang trong giấc mơ của ông Gia-cóp nối liền trời đất lại với nhau. Nhưng qua Đức Mẹ Maria, Thiên Chúa nối liền trời cao với đất lại gần với nhau. Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, đã trở thành người trong cung lòng Đức Mẹ Maria. Chúa Giêsu là người và là Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria đã hạ sinh con Thiên Chúa ra làm người, như thế có khác nào chiếc thang của ông Gia-cóp nối liền trời và đất lại với nhau, Thiên Chúa và con người với nhau. Cung lòng Đức Maria là ngôi nhà cho ngôi lời Thiên Chúa cư ngụ, vì thế trong kinh cầu có câu ngợi khen ca tụng, Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. Đời sống và cung lòng Đức Mẹ Maria là ngôi nhà, là bến bờ tình yêu thương cho Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, xuống thế làm người, sống giữa trần gian. Và qua đó, Đức Mẹ khác nào như chiếc thang cho con Thiên Chúa bước đi từ trên cao xuống trần gian, mang tình yêu Thiên Chúa, thể hiện ơn cứu độ cho linh hồn con người. Sau 33 năm sống trên trần gian, Chúa Giêsu trở về trời cao, giáo hội do Chúa thành lập, nối tiếp sứ mạng của Ngài trên trần gian. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân dịp cúp vô địch bóng đá thế giới đang diễn ra tại Nam Phi. Một một góc nhìn hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những suy niệm trước đây về cúp vô địch bóng đá thế giới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi ngài còn là Hồng Y Ratzinger. Nhật báo Quan sát viên Roma trong tuần qua đã cho ấn hành một bài viết mang tựa đề Khi Đức Hồng Y Ratzinger viết về bóng đá. Đây là một bài viết mà Đức Hồng Y thuở trước và nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã suy niệm và suy tư về bóng đá trong một quyển sách của ngài được in ra với tựa đề bằng tiếng Đức có nghĩa là Hãy tìm kiếm những điều cao xa hơn. Trong phản ảnh của ngài lúc ấy về bóng đá, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đã viết rằng, Cúp vô địch bóng đá thế giới được tổ chức 4 năm một lần, thật là một sự kiện thu hút hàng mấy trăm triệu người trên toàn thế giới. Đức Ratzinger viết tiếp, sự hâm mộ và say mê bóng đá cơ bản nằm ở điểm là nó cưỡng ép cầu thủ phải tự ràng buộc trong kỷ luật với chính cá nhân mình. Cũng bởi vậy mà thông qua huấn luyện và tự rèn luyện, cầu thủ đạt được sự tự chế ngự, được bản thân, tự làm chủ cá nhân. Thông qua việc làm chủ bản thân, thì cầu thủ mới đạt đến mức độ xuất sắc và ưu việt. Và sau khi đạt được trình độ ưu việt xuất sắc, thì cầu thủ đó mới đạt đến trình độ tự do chơi bóng và điều khiển bóng đá và năng lực cá nhân thi đấu theo ý muốn. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger tiếp tục suy niệm như sau. Bóng đá dạy cho cá nhân con người giá trị của sự hợp tác có kỷ luật, sự phối hợp có định hướng hẳn hoi và đòi buộc một trật tự của cá nhân trong một tập thể. Trật tự này thống nhất và đoàn kết các cá nhân lại vì một mục đích chung. Sự thành công hay thất bại của mỗi cá nhân được gắn liền với sự chiến thắng hay thất bại của cả tập thể. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger lúc đó đã giải thích như sau. Bóng đá cũng dạy cho chúng ta phải biết chơi đẹp, tinh thần thể thao cao thượng trong một cuộc đấu, với những điều luật thi đấu chung là nguồn của những điều ràng buộc và hiệp nhất tất cả các cầu thủ lại, ngay cả trong những trận đấu mà họ phải coi nhau như thù địch, một thắng, một thua. Để kết luận suy niệm về cúp vô địch bóng đá thế giới, Đức Hồng Y Ratzinger ngày ấy đã viết như sau. Nếu chúng ta nhìn sâu hơn vào sự kiện này, hiện tượng của cả một thế giới thích thú say mê vì bóng đá, chúng ta sẽ biết được nhiều điều khác về bóng đá, chứ nó không chỉ thuần túy là chuyện giải trí mà thôi. Vừa rồi là những suy niệm của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, về cúp vô địch bóng đá thế giới, bản dịch tiếng Việt của Dominic David Trần. Và để kết thúc cho những suy niệm trên, Đặng Thế Dũng mời quý vị và các bạn theo dõi bài thơ sau đây của Trầm Thiên Thu về bóng đá và cuộc đời, được đăng trên Việt Catholic ngày 12 tháng 6 năm 2010. Bài thơ như sau. Trái bóng cứ lăn tròn, đường ngang dọc cong thẳng, triệu triệu người đăm đăm, theo dõi từng đường bóng, từng cảm xúc vui buồn, luân phiên và lẫn lộn. Dù muốn hay không muốn, vẫn có người thắng, thua. Cuộc đời như trận bóng, cũng lẫn lộn buồn vui, thành công và thất vọng. Nhiêu khê trên sân đời, con chạy hàng tiền đạo, chiến đấu với trần gian, xin Chúa làm hậu vệ, che chắn khung thành con.
Thủy Niệm, đêm khai mạc Cúp vô địch bóng đá thế giới, ngày 11 tháng 6 năm 2010, Trầm Thiên Thu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. Cho những tin trên bước được xa, hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời vì tha. Dù cho tình thương yêu mến nhau hoài, hãy nhìn người nghèo khó thành vần. Người sẽ được gọi là con thương đến, hỡi người khiêm tốn nhân hiền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. Dù cho
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên trang báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày 22 tháng 5, tác giả Lê Thanh Hà cho chúng ta biết một câu chuyện như sau. Có một thiếu phụ tên Trương Thị Hồng Phượng, chỉ còn khá trẻ, mới 30 tuổi, nhưng lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo là ung thư dạ dày. Chị đã có gia đình, nhưng gia cảnh khá nghèo nàn. Tổ ấm của chị là một ngôi nhà nhỏ, sơ sát, nằm sâu trong khu rừng bạc ngàn cao su và điều ở xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Tuy phải sống trong sự nghèo nàn về đời sống vật chất, cũng như sự bất hạnh của bản thân khi phải gánh vác một căn bệnh ngặt nghèo, nhưng chị có một tấm lòng giàu lòng nhân ái và biết quan tâm đến người khác. Trong một lần cùng chồng là anh Nguyễn Xuân Lai đi điều trị tại bệnh viện, chị nhìn thấy một tấm áp phích tuyên truyền về việc hiến tặng giác mạc. Sau khi đọc thông báo đó, chị nói với chồng ý định hiến tặng giác mạc của mình sau khi chị qua đời. Biết vợ là người giàu tình cảm và có lòng thương người, anh Lai đích thân mang đơn của vợ đến bệnh viện thành phố xin hiến giác mạc sau khi chị Phượng qua đời. Việc tự nguyện hiến tặng một phần thân thể của mình để cứu giúp những số phận không may mắn vì bệnh tật của chị Phượng cũng gặp không ít những khó khăn, chống đối từ phía gia đình vì những quan niệm về tâm linh cũng như định kiến của xã hội. Tuy nhiên, bằng một thái độ yêu thương chân thành, chị đã thuyết phục được người thân cho phép chị được thực hiện ý định của mình. Sau khi nghe chị trình bày, cả gia đình đều ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ lấy giác mạc tốt nhất và nhanh nhất khi chị qua đời. Và bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là người trực tiếp cùng các đồng nghiệp đã lấy giác mạc của chị Phượng trong đêm 19 tháng 5. Và giác mạc đó được chuyển đến Bệnh viện Mắt thành phố Hồ Chí Minh để ghép cho bệnh nhân có nhu cầu chữa trị về mắt. Khi đến viếng nhà, mọi người nhìn thấy thi thể của chị được đặt nằm trên một cái ghế bố trong một căn nhà trống trước, hụt sau, sơ xác và nghèo nàn. Mộ của chị cũng nhỏ bé, khiêm tốn, nằm phía sau ngôi nhà nghèo nàn của gia đình chị. Ngôi mộ đơn sơ còn nguyên màu đất đỏ ba gian và dẹo quánh bởi cơn mưa chiều. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về một người phụ nữ nghèo nhưng đã hiến tặng giác mạc của mình cho nhân loại sau khi lìa đời vì một căn bệnh hiểm nghèo quả đã làm xúc động và gây biết bao tình cảm ngưỡng mộ trong lòng rất nhiều người. Hành động của chị như một minh chứng hùng hồn về một sự thật, đó là không có ai nghèo đến nỗi không thể chia sẻ được gì cho người khác. Với hoàn cảnh túng thiếu của gia đình, chị hoàn toàn có quyền quyết định bán giác mạc của mình để phụ giúp gia đình qua cơn khốn khó. Nhưng lòng thông cảm với những nỗi bất hạnh của những người cũng mang những căn bệnh nan y như mình đã khiến chị lướt thắng được những vụ lợi vật chất cho riêng mình. Và khi hiến tặng giác mạc như thế, rõ ràng chị cũng không tìm kiếm cho mình một danh tiếng nào cả, bởi lẽ chị là một thiếu phụ chân quê, không học thức cao xa, không địa vị xã hội. Tâm nguyện của chị hoàn toàn trong sáng, sự hy sinh của chị hoàn toàn vô vị lợi. Chị còn nhìn thấy tấm áp phích tuyên truyền là chị đã nảy sinh quyết định hiến tặng giác mạc của mình mà không cần bất cứ một lời động viên, đề nghị cụ thể của bất cứ một ai. Cũng không cần một sự mưu cầu đổi chác. Chị không cần biết người trực tiếp chịu ơn của mình là ai, vì chị cũng không cầu sự đáp trả khi cho đi. Chị chỉ hành động vì sự thôi thúc của một trái tim nhân ái. Chị chỉ cần biết rằng nghĩa cử của mình sẽ đem lại ánh sáng và một cuộc sống tốt đẹp cho ai đó. Và như thế, cho dù thi hài của chị không còn trọn vẹn, nhưng chị vẫn rất mạnh nguyện vì tấm lòng rất tròn đầy của mình đã dành cho cuộc sống này. Trong một xã hội mà con người ngày càng trở nên ích kỷ, chỉ biết lo toan, vụ lợi cho bản thân, thì sự hy sinh thầm lặng và nghĩa cử cho đi đầy cao đẹp của một người phụ nữ nghèo và có một vị trí rất tầm thường trong xã hội, chẳng khác nào như một tiếng chuông giúp thức tỉnh lương tâm của chúng ta. Hiện tại quanh ta vẫn còn hàng trăm, hàng ngàn người mù phải chịu cảnh sống trong tâm tối vì thiếu rất nhiều những giác mạc được hiến tặng, như trường hợp của chị Phượng. Chúng ta cũng hãy tự vấn về cách sống, lòng nhân ái, sự sẻ chia trong đời sống của chính mình, để vẻ đẹp long lanh cao quý của câu chuyện về đôi mắt của người phụ nữ nghèo có tấm lòng nhân hậu sẽ không là những hiện tượng cá biệt, riêng rẽ, hiếm hoi như một ánh chớp lạc loài giữa cuộc sống này. Lạy Chúa từ nhân, chúng con không biết chị Trương Thị Hồng Phượng có may mắn được nhận biết Chúa trong thời gian còn sống trên dương thế hay không. Nhưng chúng con nài xin với lòng tin tưởng rằng Chúa sẽ giàu lòng thương xót mà đưa linh hồn chị ta về hưởng nhan thánh Chúa. Vì khi sinh thời, chị đã thực hiện được một trong tám mối phúc thật mà Chúa đã hứa ban cho con người, đó là phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương vậy. Amen.
Với những người thương xót thương tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tin tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan. sẽ được gọi là con thương đế. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan trong những tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người, sống đời tin thầm trong tình thương yêu mến nhau hoài, trong tình thương yêu mến nhau hoài, trong tình thương
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.